Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Thầy. Con chắp tay sen cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng và kính chào quý anh chị đạo hữu hiện diện đạo tràng. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Banh Thọt mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tụng nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Ân tí vút ta cá. Đề tài hôm nay: con Phật hay không phải con Phật sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình hoặc là Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thí Ép In Ti Vút Ta Cá. Đề tài hôm nay là con Phật hay không phải con Phật, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung phụng Thượng Tọa Tự Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bổn Sư. Kính lạy Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính thưa toàn thể quý đạo tử, thông thường thì hễ mà ai xuất gia mặc y phục giống như Đức Phật, có tướng mạo giống như Đức Phật, thì người ta gọi là sa môn Phật tử, sắc giác quốc giác, là con trai của Đức Phật, con trai của dòng họ Thích Ca. Nhưng mà đó là trên danh nghĩa, cũng như đối với các cư sĩ, người ta gọi là Phật tử, là con của Phật. Nhưng mà đó cũng chỉ là danh nghĩa. Chỉ khi nào mà chúng ta có cái sở hành tốt đẹp thì lúc đó mới gọi là con của Phật. Cũng như trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đã khẳng định một điều nếu vị tỳ kheo như vậy thì những tỳ kheo ấy không phải là đệ tử Như Lai. Nếu vị tỳ kheo đi ngược lại như thế thì đó là đệ tử Như Lai. Cho nên ở đây cái danh từ gọi chưa phải là nói lên cái giá trị thật của con người ấy. Chỉ khi nào mà kiểm chứng qua cái sở hành, cái hành vi, lúc đó mới thật sự cái giá trị. Chúng ta hãy nghe bài kinh này qua sự chỉ giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho tránh văn bài kinh, sau đó chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Điểm phần chính của chương trình sẽ cho chúng ta một bài ý nghĩa trong lời kinh Phật đã dạy trong bài kinh này. Nhưng một bậc thầy nha,
Nam mô Bích Tha Dạ Sa Thu Sa Thu Lành Thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Thượng Tọa Từ Siêu đã từ bi dẫn dắt bài học ngày hôm nay. Dạ cảm ơn đạo tràng đã cho nhật mình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Dạ, con Nhật Huỳnh xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivuttaka. Con Phật hay không phải con Phật? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm lắm miệng, buông thả hỗn hào vô lệ, không định tịnh, này các tỷ kheo, các tỷ kheo ấy không phải là đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy rơi khỏi pháp và lực này. Và này các tỷ kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và lực này. Và này các tỷ kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tịnh, này các tỷ kheo ấy là đệ tử của ta. Này các tỷ kheo ấy không rơi khỏi pháp và lực này. Và này các tỷ kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong pháp và lực này. Lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm và buông xả, hỗn hào không định tĩnh, những hạng người như vậy không lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng, không lừa đảo, lắm mồm, nghiêm trang và bình tĩnh, không ngoan cố khéo định, họ lớn mạnh trong pháp, được bậc chánh giác giảng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Tham Ca Dạ. Con đang được đại diện Đức Phật và Tăng kính lễ lễ chúng ta để siêu được bình thành cùng chúng tôi kính tăng trong vùng Việt Nam. Xin chào quý bà quý cô tu nữ, xin chào với Phật tử, chào với Phật tính mới vào tu. Ở trong cái bài học đó thì chúng ta thấy có bốn pháp lừa đảo và ngoan cố, lừa đảo một pháp, ngoan cố một pháp, lắm một và buông thả, hỗn hào không định tĩnh. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà mình mặc một cái chiếc y đó là một cái hình bóng và để nhắc nhở tới cái con người, nhắc nhở cái con người mình sống gọi là chân thật. Bởi vì chúng ta thấy một cái sự tu tập đó là chế ngự cái khẩu, cái khẩu là chế ngự cái khẩu, không có nói những cái lời lừa đảo hoặc là không có cứng đầu ngoan cố. Bởi thường thường chúng ta thấy đối với ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều nhiều những cái người mà đã hư hỏng như vậy. Chúng ta thấy những cái nhóm mà tất thạch sư đó, cái nhóm luật sư cũng gây rối rất là nhiều. Hoặc là chúng ta thấy chúng ta nghe kinh Pháp Cú nói về tỳ khu cô ca lý cá đó, có nghĩa là vị này vậy đó, nghĩa là chửi bới tôn giả Mốc Lá Ná, chữ bới tôn giả Thánh Pháp. Thì quý vị thấy cái cô ca lý cá này đó, là một cái người mà Đức Phật này nhắc nhở, ngài cũng nhắc nhở nhiều lần, nhưng mà vị này không có nghe lời Đức Phật. Và thì cô ca lý cá có những cái lời mắng chửi mà đối với ngài Sariputta và ngài Bốt La Na đó, và Đức Phật ngài nói Kokalika sẽ bị rơi vào địa ngục vì không giữ cái khẩu nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, người biết được cái một cái người mà gọi là lắm miệng hoặc là một người lừa đảo hay mang cố đó, thì chúng ta thấy cũng như có câu chuyện của cái ngày Kassapa, ngày có một cái người đệ tử đó, người đệ tử này đó có nghĩa là ngày dạy không chịu nghe lời và có cái tính cách lọc lừa rất là kỳ lạ. Vị này đó thì nghĩa là lười biếng, nhưng mà có một vị tỷ khu siêng năng. Vị này mà nấu nước cho ngài Kassapa tắm đó, thì cái vị kia thấy vị này nấu nước đó, mà tắt vô nhà tắm rồi đó, thì cái vị kia đó đi thỉnh ngài Kassapa, ngài thỉnh ngài trưởng lão vào trong nhà tắm tắm. Thì vào nhà tắm đó thì có nước, nhưng mà nước không phải là vị này không phải là vị này nấu, mà cũng không phải là vị này đem vào nhà tắm. Nhưng mà vị này á chờ cái vị tỳ khưu kia đó, vị tỳ khưu kia hầu hạ người ta sắp tá, nhưng mà vị kia nấu nước xong rồi á là châm nước vào trong thùng rồi đó, thì cái vị này chạy đi kêu là chạy đi tỉnh ngài đi tắm nhiều lần như vậy đó. Rồi đó, cái một lần đó vị đó muốn cảnh tỉnh vị này, cảnh tỉnh vị này có nghĩa là vị này á múc một gáo nước nhỏ xíu thôi, nó cũng bốc khói lên, bốc khói lên đó, là để trong nhà tắm vị này ngủ đã rồi, cái ta mở mắt thấy canh giờ đó, ma mở mắt là thấy khói có hơi khói bốc lên á, nghĩ rằng có nước, như mỗi lần vào tỉnh ngày ca sơ bá thì ngày ca sơ bá ngày ra ngày đi tắm thì không có nước, không có nước, mà không đó chỉ có một cái can nước nhỏ xíu thì lúc bây giờ cái vị tỳ khưu kia, vị tỳ khưu này vừa đi lầm bầm cái miệng đó, có nghĩa là chửi mắng cái vị tỳ khưu kia là lầm bầm như vậy. Thì cái vị tỳ khưu kia nó tắt nước ra trong thùng là pha sẵn để cho tỉnh ngài Kassapa tắm. Thì ngài Kassapa ngài đấy quở cái vị tỳ khưu đó, con không nên làm như vậy, cái nghĩa người cái công của người ta, con đi lừa đảo như vậy, con làm như vậy không phải là vị sa môn, không phải là đệ tử Đức Phật, không có người mặc thiết y, người thiết y có tàm quý thì không bao giờ làm như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng cái địa phương này đó, nghĩa là ngài giải như vậy, nhưng mà vị này ngoan cố, rất là ngoan cố. Là quý vị thấy coi trong cái câu chuyện đó, mình thấy mình cũng không thể nào nghĩ được những cái người có ác pháp á, ác tâm và cái tà kiến á, thì cũng khó mà các ngài đại trưởng lão cũng khó mà dạy được. Rồi cái vị này đó là một lúc nào đó ngài ta có bác ngài bệnh á thì ngài không có đi bác á, thì cái vị này đi bác, những cái người thí chủ hỏi ngài ta có bác trưởng lão không thấy, thì vị này nói rằng trưởng lão bệnh rồi. Nhưng mà khi mà cúng dường vật thực mà để đem chị dân cho trưởng lão ăn á, thì vị này ăn đi là vị này không có nói gì đó, bữa nay cũng ăn, mai cũng ăn, cho đến lúc mà ngày trưởng lão ngày hết bệnh đó, ngày đi bác á, thì người ta mới hỏi rằng con á, bữa đó con nghe đó ngày bệnh con cúng dường như vậy là ngài có nhận được không, thì ngài làm thinh, những người khác nói thì ngài cũng làm thinh như vậy, thì ngài biết rằng á, cái vị tỳ khưu này đó là lừa đảo như vậy đó. Nói rằng đem cho ngài nhưng mà thật sự là không có đem, tại vì thân mình ăn luôn như vậy. Thì ngài về, ngài mới hỏi vị này đó, vị này á là không có chịu phục thiện, ngược lại chờ ngài đi đi bác thì đập lu đập củ của ngài, lấy lửa đốt cái tóc của ngài. Thì quý vị mới thấy những cái người mà lừa đảo đó mà họ cũng trở thành những người ngoan cố, dù mình có dạy cách gì đó, họ cũng cái tâm của họ là cái tâm bất thiện. Cái tâm của họ nó có chi vô tàm vô quý phóng dật, hoặc là có tham ở trong đó, tham vì cái tham đó nên nó che mờ con mắt cái người đó. Tuy là vị đó là người đắc y đó, sống với cái đời sống của sa môn, nhưng mà vị đó cũng vẫn lừa đảo, và vị đó rất là ngoan cố, dù là bậc trưởng lão như ngày Mahakassapa, bậc đại phước đức dạy như vậy đó, mà vị này cũng không có nghe lời, ngoan cố như vậy. Nên chúng ta thấy những cái người như vậy đó, thì các cái vị mà có tha tâm thông đó, với tâm của mình biết được cái tâm vị này đó, vị này là lừa đảo và ngoan cố, vị này là rơi vào trong khổ cảnh. Vì sao? Vì với cái tâm của mình thì có biết được cái tâm của những cái vị tỳ khưu đó đó, ngài biết là những người đó nó sống lừa đảo, có nghĩa là lừa đảo chuyện này chuyện kia, không có chuyện trừ là lừa đảo lấy công của người ta, hoặc là lấy vật thực mà ăn, lấy danh dự của người ta, hoặc là lấy những cái gì mà mình có thể lấy được, lừa đảo người khác để mình lấy cái đó. Thì như vậy chúng ta thấy một cái người mà như vậy đó, với cái tâm mà các bậc thánh mà A La Hán rồi đó, với tâm của mình các vị nó cũng biết được tâm những người này là những người mà bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không khôn khéo, cái tâm không khôn ngoan, cái tâm lỗi lầm, cái tâm ra cái quả khổ, có nghĩa là khổ đời này, khổ đời sau, khổ trăm ngàn đời trong địa ngục và trong ngã quỷ, trong tức thanh nữa. Nên chúng ta thấy những cái vị mà có cái tâm mà như vậy đó, thì Đức Phật ngài cũng kể một lần á, ngài kể cái câu chuyện ngài cô Kalika mà hung tàn bạo ngược mà miệng mồm thì rất là hung dữ như vậy, thì ngài cũng kể lần tiếp lúc tới giờ có con ngỗng trời á, nó đi lang thang, nó gặp con rùa, thì nó kết thân với con rùa, thì con ngỗng mới nó mới khoe là nó bay ở trên hư không được, nó bay trên hư không được, trên cái đồng vàng được, nó ở trên đồng vàng trên cái ngọn núi vậy đó, thì con rùa nó nói bây giờ nếu vậy thì bắt cho tôi đi với, thì con ngỗng nó mới dặn con rùa đó là bây giờ tôi kẹp cái này, bạn hãy cắn vào cái cây đó, mà bạn tôi tha bạn đi. Thì lúc bây giờ đó, con ngỗng mới đã dặn với con rùa là dù ai có nói gì bạn cũng đừng có hả miệng, nếu bạn hả miệng là bạn sẽ nguy khổ tính mạng của bạn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, con ngỗng nó tha con rùa, con rùa nó ngậm gốc cây, còn con ngỗng thì nó ngậm một đầu nó bay đi. Thì những đứa nhỏ dưới xóm nó kêu, nó thấy con rùa bay như vậy, nó nói con rùa bay được, con rùa bay được, con rùa bay với con ngỗng, la lên như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì con lúc nó dựng rùa nó ở trên cái cây đó, nó nghe cái đứa nhỏ nói như vậy, nó cũng như là nó không có định tĩnh cái tâm của nó, thì cái bây giờ nó mở miệng ra, nó định nói rằng nó không phải là ta bay được mà con ngỗng nó bay nó tha đi thôi. Nhưng mà lúc giờ thì con rùa nó bị rơi xuống cái nền đất của hoàng cung, trước cái sân của hoàng cung, mà nó bị bể cái mai rùa nó chết. Thì lúc bây giờ đó, cái vị quân sư nó con rùa nó tự ham nói, nó gây, nó không có ngậm miệng nó lại, nên bây giờ nó thà la như vậy, nên bây giờ nó rớt xuống dưới đất, nó tan xương như vậy. Thì Đức Phật ngày kể lại cái câu chuyện đó là cái câu chuyện tiền thân của cô Ca Lít Cá. Cái người sanh ra đó, quý vị thấy trong kinh đó, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngày cũng nói người sanh ra với cái búa thanh trong miệng. Búa thanh trong miệng chứ tự chém nó tự thân với người đó. Người đó chịu khổ trong địa ngục. Thì cũng như vậy, vị tỳ kheo chế ngự miệng đó, vừa lời không tốn cao đó, khi trình bày phát nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Nếu mà vị tỳ kheo biết chế ngự miệng đó, vừa lời không tốn cao đó, thì ngược lại những cái pháp này cũng như nãy chúng ta nghe người gọi là chưa nói vậy đó. Nhưng mà ngược lại tiền thân của cô Ca Lít Cá cũng người đó là ham ăn ham nói như vậy, thà lai nhiều chuyện như vậy, nên bây giờ mới rớt xuống đất mà tan thương như vậy. Nên bình thường một cái người mà lắm mồm lắm miệng là cái tâm không định tĩnh. Cái tâm không định tĩnh là tại sao mình gọi là tâm không định tĩnh? Nói những cái chuyện thài lai, nói những cái chuyện mà là không biết mình về đâu hết, do cái lòng tham của mình, do cái tâm si của mình nó không có, nó không phải là tâm thiện, mà nó là một loại tâm bất thiện. Thì lúc bây giờ đó, mình buông thả, miệng mình nói lung tung, mình không biết mình phải đi đâu. Cũng như quý vị nghe câu chuyện mà những vị cô ở cô tâm lý đó, về chia ra rồi xung đột lẫn nhau đó, Đức Phật này cũng nói người mà lắm mồm lắm miệng như vậy đó, không biết mình sẽ đi về đâu. Còn cái vị cô mà chế ngự lời và miệng đó, chế ngự đó thì vị đó không tống cao ngã mạng, thì vị đó chứng đắc đạo quả, Đức Phật này khen cái vị đó. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà sanh ra làm người đó, mà cái nghĩa là cái do cái mình gọi là cái tâm mà không có thu thúc á, cái tâm mà không có thu thúc, nên cái lời nói đó không có được thu thúc. Bởi chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đó là cái nguồn cội thúc á, thì lời nói sẽ có thu thúc. Khẩu là mình không có nói ác, không nói tâm tập, không nói phi dệt, không nói những lời giảm nhí vô ích. Thì chúng ta thấy rằng mình nói buông thả như vậy đó, là giống như là nói những lời vô ích. Mình hỗn hào đó, là mình nói với cái lời nói nó ác. Bởi vì bình thường mình hỗn hào đó, mình sẽ dùng những cái lời mà mắng chửi những cái vật có giới hạn. Chúng ta thấy như là Thứ Mẫu Ma Ganh Giá mà muốn con đồ chửi vật bằng 10 cái lời, 10 cái ngôn ngữ thậm tệ bây giờ đó, là như là lưỡi ngày là câu đồ chó đồ bò đồ ký sinh tùng đồ hết bào thai chửi ngài bằng những lời nói, ngài những ngôn ngữ mà gọi là tội lỗi đó, thì chúng ta mới thấy rằng những cái người mà họ họ không có cái tâm của họ, mà không có cái tính kiến đó, bị tà kiến đó, họ không nghĩ đến tội phước, ai mà mướn họ đó thì họ thấy có tiền á thì họ mờ con mắt rồi, họ sẽ dùng những cái lời những cái ngôn ngữ mà thô bỉ, là ngôn ngữ ác đó, mà họ mắng chửi những cái giới hạnh. Nhưng mà trong khi người trí thì họ rất là sợ, người trí họ sợ vì họ thấy cái điều này là do cái tâm tham ác và cái tà kiến ác mà cái lời nói mắng chửi không có tôn kính những người đáng tôn kính, không có suy tư, không có tán thán người đáng tán thán, mà lại ủy bán những người đáng không đáng ủy bán như vậy, đó là một cái khẩu nghiệp, một cái ác nghiệp mà do cái tâm tham tà kiến. Nên bình thường quý vị thấy á, con người chúng ta đó, do cái ý, cái tâm của chúng ta, mà thường thường một cái người bất thiện là do cái tâm của họ có tham ác, sân ác, tà kiến ác. Nên bình thường trong đạo Phật không có nói đến người có bằng cấp hay là người có trình độ, mà người được Đức Phật đánh giá là người có thiện pháp và có bất thiện pháp, có ác pháp. Người có thiện pháp đó, thì người đó có chánh kiến, tuy rằng người đó đó không phải là những bậc tạc sĩ tiến sĩ như là cử nhân đâu, không là đại học, không có phú tài đâu, nhưng mà họ biết cái nào là tội, cái nào là không có tội. Nên Đức Phật gọi là đó là bậc hiền trí của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái bậc hiền trí của Phật giáo là cái người đó có cái tâm thiện, cái tâm người đó là không có tham ác, vô tham ác, vô sân ác và chánh kiến. Thì do cái tâm như vậy đó, nên cái tâm điều khiển cái lời nói. Lời nói như nói đúng thời, nói cái tâm từ, nói để tinh tấn, nỗ lực, nói từ bỏ tham sân si, nói để hòa hợp, nói để tưởng dưỡng đạo tâm, và nói để hòa hợp đoàn kết, nói không có chia rẽ, nói ra lợi ích hòa hợp như vậy. Thì những cái vị mà có cái tâm thiện đó, nó điều khiển cái lời nói đó, nên những người mà bị gọi là buông thả đó, thì chúng ta thấy do cái tâm phóng dật, do si vô tàm vô quý phóng dật. Bởi vì si là mê muội, vô tàm là không có tàm, vô quý là không có hổ thẹn, không ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, phóng dật là thất miệng quên mình. Chính nó bất thiện biến hành đó, đó là cái tâm si này nó có trong 12 tâm bất thiện. Mà khi mà có cái tâm bất thiện như vậy đó, thì nó điều khiển thân tẩu, hay thân tẩu đó đều là những cái lời nói mà thuộc về hắc pháp, là pháp đen, là pháp có tội, là pháp có quả báo. Thì như vậy nên chúng ta thấy nếu một cái người mà họ có cái tâm bất thiện rồi đó, thì những cái tâm bất thiện đó nó được lớn mạnh, nó được lớn mạnh lên theo cái thời gian, mà nghĩa là không có thu hút đó, nó giống như là cái loại cỏ vậy đó, nó mọc tràn lan lại nãy thôi. Mà mình bình thường mình thấy như là giống như loại cỏ mà ma la đó, người tâm kinh dựng cỏ mà lại chúng ta thấy cỏ trước cỏ này cái nọ nó mọc càng nó lớn rộng ra đó, thì bình thường đó là trong những cái đậu phước cỏ làm thiệt hại ruộng vườn đó, lòng tham làm hại đến nhân vô vàng, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng sân làm hại đến nhân vô vàng, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng dục làm hại đến nhân vô vàng nhé. Làm tham làm hại cái nhân vô vàng đó, độ người thì tham lam cứ càng to lớn, cứ càng tầm sâu. Thì chính đó, những cái người mà có cái lòng tham đó, có những cái tâm bất thiện đó, là do cái nguồn gốc của bất thiện biến hành. Nên là gần 14 cái thổ bất thiện đó, trong đó có 4 thổ bất thiện biến hành đó, khi nào nó cũng có mặt trong tất cả những cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si gì cũng có mặt đó, đó là chi vô tàm quý phóng dật. Nên khi mình thấy tham á, mình cũng có chi, cũng có chi ở trong đó, cũng có vô tàm vô quý phóng dật ở trong đó. Rồi mình sân á, mình cũng có chi che, mình cũng thấy tội lỗi của nó. Rồi á, mình á, cũng có vô tàm, không có hồ thẹn, không có sợ tội lỗi. Lúc mình dẫn lên rồi đó, mình không kể ông bà cha mẹ, không kể Phật trời gì đó. Nên mình thường quý vị thấy câu chuyện mà anh Thảo Mạng Ngọc lúc giận vợ rồi đó, nói mà đưa xá lợi của Đức Phật tới, anh nói đem quăng đi. Hoặc là ảnh hành hạ cái vị sa môn. Chúng ta nghe cái câu chuyện mà thì cô mà cái vị mà quăng dưới sông, quăng trôi dưới nước 7 lần á, do quá khứ mắng chửi một Đức Phật, mà khi mà hai vị chồng giận lộn với nhau thì trưởng lão đến khuyên góp để cúng dường xây cái cánh cửa bảo tháp, và vị này có những cái lời xúc phạm. Thì chúng ta mới thấy rằng những cái người mà lúc nào nó tâm mình không có định tĩnh á, thì lúc bây giờ nó sẽ có cái bất thiện. Cái bất thiện nó, bởi vì chúng ta chỉ có một cái trong động lực đó, chúng ta có thể xài động lực kiện gọi kiện động lực bất kiện thôi. Chúng ta không có xài được động lực tốt hay là động lực như thế, chúng ta không có xài được. Thì cái động lực đó là những người đắc đạo quả. Còn phàm phu đó thì chúng ta chỉ xài những cái động lực kiện hoặc bất kiện mà thôi. Kiện thì có tâm thiện hợp trí, thọ hỷ, thọ xã, vô trợ, hữu trợ như vậy. Còn cái tâm bất kiện thì có tham, sân, si. Còn nếu chúng ta kiến thiền thì chúng ta có tâm thiện, thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Còn đến lúc nào đó mà chúng ta chứng đạt đạo quả, chúng ta có lúc đó tâm thiện siêu thế. Nghĩa là tâm thiện đó gọi là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo, tâm tứ đạo, tâm sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Thì khi nào chúng ta trở thành bậc thánh đó, thì chúng ta loại bỏ được những cái phiền não tạp kiến đó, hoặc là những cái sự vô tạm vô quý đó, thì chúng ta mới có những cái tánh trạng. Còn khi mà chúng ta chưa có đó thì cái con người chúng ta đó luôn luôn đó, cái tâm tham nó làm cho chúng ta lừa đảo. Ví dụ chúng ta thấy bất cứ một người nào khi tâm tham để họ tìm cách để họ nói, hoặc là họ ta nói như là ngày ca cơ má ngày bị bệnh đó, thì cái vị được nói bệnh, nhưng mà cái cúng dường đó thì đem bậc thực về ăn, về nói với ngài là ngài có hỏi thì nói không có, nhưng mà thật sự có những người ví dụ cúng dường thì chúng ta mới thấy rằng những cái người mà họ lừa đảo thì do cái tâm tham, và những người ngoan cố cứng đầu là do cái tâm sân. Chúng ta thấy cái tâm sân đó, mình nếu mà mình có cái tâm thiện đó, mình nghe người ta xây dựng đó thì mình sửa được, nhưng mà vì á mình có gọi là chi vô tàm vô quý phóng vật, hoặc là có tâm tật lẫn hối đó, thì cái tật á, cái tật đó là một cái sự người ta gọi là cái tật lớn hơn cái tuổi đó. Bởi vì chúng ta thấy do cái sự luân hồi chúng ta rất lâu ở trong cái tội lỗi, nên chính vì đó lúc bây giờ chúng ta có sân là sự nóng nảy, tật là cái tật thì chúng ta lần là cái sự ích kỷ, bỏng kẽm, hối là cái sự thân đức, hối hận về những cái hành động thiện chúng ta không làm mà hành động ác chúng ta lại làm. Nên bốn cái sở hữu sân luôn luôn đi theo hai tâm sân, tâm sân sở hữu phóng vô trợ và tâm sân sở hữu phóng vô trợ. Thì nó có sân tật lẫn hối là những cái tâm mà làm cho mình trở thành những người cứng đầu, ngoan cố. Rồi chúng ta thấy lắm mồm là buông thả là một cái trạng thái của một cái người không có thu thúc. Lắm mồm nó có thể là một cái trạng thái của tâm tham, mình nói chuyện nguyên khi mình không biết mình nói cái mục đích gì. Nên chúng ta thấy những người đó là họ có phi vô tạm quý phóng dịch, họ tiêu tốn cái thời gian quý báu mà khi được sanh làm người là một cái dịp may rất là lớn lao để được sanh làm người, một cái phước báo rất là nhiều mình được sanh làm người, mà những người đó là tiêu tốn hết cái thời gian kiếp làm người của mình bằng những cái lời lắm chuyện mà buông thả cái thời gian quý báu như vậy. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng dù cái người đó đi làm việc sa môn đó, thì Đức Phật này cũng biết được cái tâm của người đó là cái tâm bình hoạn, tâm khôn khéo, tâm khôn ngoan, tâm sáng suốt, lỗi lầm cho ra quả khổ. Chính vì như vậy đó, nên chúng ta biết những cái tâm mà như vậy đó, thì với tâm Đức Phật mà biết được tâm những vị thiền tu đó, thì chúng ta phải thấy Đức mà ngày khuyên đó, có nhiều khi những vị thiền tu khởi lên cái dục và cái dục tư duy hoặc là hạnh tư duy đó, thì Đức Phật này ví dụ như là phẩm gì đó nó sẽ bốc mùi rồi lặn sẽ đến những người còn khởi những cái tâm bất thiện như vậy đó, thì những cái ác pháp đó, nó sẽ chế ngự người đó, rồi nó không thể nào mà tha người đó được hết. Nên Đức Phật này cho chúng ta biết rằng đó, chúng ta mà không có thu hút đó, là chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, khi đi biết tôi đi, khi đứng biết tôi đứng, khi nằm biết tôi nằm, khi ngồi biết tôi ngồi, khi mang y mang bát tăng nhà lê, rồi khi toa tai rửa tay, khi đại tiện tiểu tiện, khi nói hoặc là khi uống nước, hoặc là khi bất cứ ở lượng lúc nào vì nó còn chưa có ngủ đó, thì nó luôn chánh niệm tỉnh giác, đó là cái sự thu hút, không có buông thả. Còn những người buông thả là tự tâm tự tác, cái tâm của mình không có kéo tác ý. Lúc bây giờ tâm tham, tâm sân, tâm si nó tha hồ, nó sanh khởi. Do cái kéo tác ý của mình thì cái tâm bất thiện nó không có sanh lên. Còn khi mà buông thả như vậy là một cái trạng thái phóng túng tham viêm như vậy đó, thì biết bao nhiêu những cái tâm bất thiện nó sanh lên. Và nó đã làm ra biết bao nhiêu cái việc mà thương tổn mọi người. Nên chúng ta thấy có những cái câu chuyện mà mình nghe đó, như là cái ông thương buôn đó, mà ông bị 500 tên cướp ấy, chặn đầu. Thì những cái tên cướp do hỏi, thì cái người này đã suy nghĩ rằng mình nên là giao du với những tên cướp, hay là mình giao du với cái ông trưởng giả này. Ông trưởng giả này thì ông tội lỗi cho 500 bị địa tu, ông trưởng giả này là người tốt, còn cái bọn cướp là người xấu. Nên bây giờ, việc biết cái tin là 500 tên cướp chặn đường, thì cái người thanh niên người ta báo cho ông thương buôn biết. ông Thương Biên biết thì ông Thương Biên không dám tới, không dám đi lên nữa, nằm đó. Thì những cái tên cướp này nó chờ lâu quá, nó thấy xong mà ổng không có tới, rồi tới hỏi thì ổng nói giờ ổng không đi, ổng không đi tới nữa vì những cái tên cướp đang chặn đường ổng. Thì những cái tên cướp này khi mà nghe ổng nói là ổng sẽ đi về, ổng sẽ quay về, thì những bọn cướp đó nó lại nó sẽ đón đường về của ổng để nó cướp của. Thì ông cái người lấy tin đó tới hỏi cái người thanh niên này, người thanh niên này cũng làm tin, cũng nói rằng nghe nói ông về, ông không có đi tới nữa. Thì bây giờ những cái tên cướp mới quay trở về là chặn đường về của ông. Thì cái người thanh niên cũng nghĩ cái ông trưởng giả này ông tốt nhất, năm tâm bị thì cô ông là người mà giàu có, nhưng mà ông có tâm bố thí cho mọi người cúng dường sa môn và long môn, mình nên giúp ông này và không giúp bọn cướp. Thì cuối cùng thì ông Trương Buôn ông không tới, không luôn, không ở đó. Cũng ở đó thì câu chuyện đó được Đức Phật ngài nói đó. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà họ mà biết cái người tốt người xấu đó, thì họ lúc nào cái tâm của họ nó cũng giúp được cái người tốt, và cái tâm giúp người tốt như vậy là cái tâm thiện, cái tâm nó có tin nhân quả, có thấy được cái sự tốt đẹp và cái sự phú xa trong những thiện ác, hoặc là cái tâm đó có phân biệt tàn quý, có biết tội lỗi và biết hổ thẹn những cái điều mà tội lỗi ghê sợ. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái người mà có cái tâm như vậy đó thì luôn luôn được Đức Phật được các bậc thánh tán thán. Rồi những cái người mà hỗn hào đó, hỗn hào là một cái không biết tôn ti hưởng hạ. Nên bình thường quý vị biết tâm luật của Đức Phật đó, vì một cái sự sống chung đông như vậy đó, nên Đức Phật này có ra cái luật là cái vị mà tỳ khưu lớn đó, lớn hạ đó, thì cái vị tỳ khưu nhỏ phải biết khiêm cung. Dùng cái từ phàm tê hoặc là a hù tô tưng cái vị đó, một cái vị mà lớn trưởng lão, mình thấy tưng như vậy và mình phải biết đảnh lễ, biết nước bát, rồi biết lao chân cho những vị đó, rồi biết dâng nước cho vị đó, biết biết cái phận sự của một cái vị mà gọi là nhỏ hơn cái vị lớn kia. Như vậy đó là một cái trạng thái mà Đức Phật gọi là một cái người không có hỗn hào, có nghĩa là tâm người đó có định tĩnh và thấy được cái vị nào lớn hơn mình đó, thì vị đó có tâm tôn kính. Nhưng mà thường thường quý vị thấy tâm người trong cuộc đời của chúng ta có nhiều khi chúng ta bị cái tâm ganh tị tật đố, chúng ta bị cái tâm ganh tị tật đố, hoặc là người đó tốt hơn mình, người đó có người đó thương, người đó mến, những cái nọ, thì những cái người đó họ cũng dùng những cái lời nói ly gián, dùng những cái lời nói du phóng, những cái nào cũng đủ thứ như vậy đó. Như vậy thì chúng ta thấy những người mà họ hỗn hào đó là họ không biết cái tôn kính, còn những người biết tôn kính thì họ không bao giờ hỗn hào. Nên bình thường quý vị thấy những người mà có tánh dễ dãi cũng như ông bà La Môn Ra Phá, ổng 80 tuổi rồi nhưng mà ổng rất là dễ dãi. Tuy rằng ổng được ngài Thế Lứa Tá mà tế độ như vậy đó, dù là ổng ngài Thế Lứa Tá không lớn tuổi hơn con của ổng, nhưng mà ổng vẫn tôn kính ngài Thế Lứa Tá như là một vị thầy và biết nghe lời ngài. Nên cuối cùng 3 tháng thì ổng đắc đạo quả. Thì chúng ta mới thấy là một cái người mà dễ dãi đó thì luôn luôn được cái lợi ích, mà cái người hỗn hào đó thì cái tâm không định tĩnh. Mà hỗn hào ở đây là một cái tâm cống cao ngã mạn, đó là một cái tâm tham ngã mạn. Nhiều khi mình nghĩ rằng hồi xưa mình ở ngoài đời mình lớn tuổi, mình có tài sản nhiều, có con lớn thành bạc, công danh sự nghiệp, bây giờ mình vô chùa mình tu mấy ông này cũng đáng con đáng cháu của mình. Có cái tâm như vậy đó là một cái người gọi là hỗn hào, có cái tâm gọi là như vậy là không biết tôn kính. Tuy rằng mình lớn tuổi, nhưng mà nếu mình chết mình luân hồi trở lại thành đứa con nít. Nếu đó là mình có phước mình đã được luân hồi thành đứa con nít, còn nếu mình không có phước mình luân hồi thành con chó con mèo. Dù mình có lớn bao nhiêu tuổi nhưng mà cái ác pháp mình nhiều đó thì mình cũng luân hồi trong khổ cảnh. Nên Đức Phật ngài mới nói cái bậc trưởng lão trong Phật giáo không phải là người lớn tuổi, mà bậc trưởng lão trong Phật giáo là người có tàm, có quý, có đa văn, có học rộng, hiểu nhiều, có chứng thiền, chứng đắc đạo quả. Là một người biết thuyết pháp giảng đạo, là một người đó sống mà luôn luôn có lợi ích cho đời người đó, thì trong đó mới gọi là cái bậc trưởng lão, chứ không phải là cái người nhiều tuổi. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta có tuổi thì chúng ta lại có cái sự ngã nhiều, mà gọi là có cái sự ngã mạn nhiều. Là cái mà ngã mạn như vậy là cái tâm chúng ta không có định tĩnh. Nên Đức Phật ngài mới khuyên chúng ta, nếu chúng ta suy nghĩ cho sâu sắc đó, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà được sanh được làm người đó là biết tôn kính, dù chính là đình già, mình biết tôn kính nên mình có cái tâm thiện như vậy chứ sao mình được thành người, sao mình chỉ thiên. Còn nếu mà mình không có tâm tôn kính đó, mình có cái tâm khổ hào đó, thì luôn luôn lúc nào mình cũng rơi vào đọa tứ hết. Nên chứng thì như vậy, Đức Phật những cái dạy mình biết tôn kính những cái người mà có giới hạnh, có thiền định, có đạo quả, có thần thông đấu trí, có những cái pháp mà bị đó sống với cái đời sống cao thượng đó. Cái nghĩa là bị đó có cái đời sống trong cái đời sống cao thượng là đời sống của vị Sa Môn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, là ngài biết được cái tâm của chúng ta, là cái tâm chúng ta diễn biến như thế nào đó, mà nó sẽ đúng là vị thị tu. Còn cái tâm mà nó không đúng vị thị tu đó, thì thường thường nó sẽ mang cái hệ lụy cho chúng ta, nó đem chúng ta đến những cái sự đau khổ. Như vậy thì ở trong cái bài học đó, thì Đức Phật nói cái hạng người á, ngược lại những cái hạng người á, mà lớn mạnh trong giáo pháp là người đó không có lừa đảo, người đó sống chân thật, không có hư ngụy, sống luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, sống luôn luôn có những phúc lục căn, sống luôn luôn có định tuệ. Có như vậy đó thì người đó mới nghĩa là có năm lực, năm quyền, có bảy giác chi, hoặc là có bát chánh thánh đạo đó, có thể chứng được những cái từ thánh cơ đạo, cơ quả, vị đạo, vị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, đoạn trừ những cái phiền não mà tầm luân, cái phiền não mà nó vô cùng vô tận đối với chúng sanh đó. Từ kiếp chết, kiếp này 100 tuổi hay 120 tuổi, 180 tuổi thì chết đi xong đó lại làm một đứa bé 1-2 tuổi vừa mới gặp lòng, cho đến lúc già rồi có nhiều khi sanh thành những cái bài thú trong con rừng như vậy. Thì biết bao nhiêu những cái vậy, nên Đức Phật ngày mới nói một cái người mà có cái định tĩnh đó, thì người đó thấy được cái lời dạy của vị chánh nhận chánh giác, là mình không có lừa đảo, mà cũng không có lắm mồm lắm miệng, mà phải nghiêm trang, cái tâm của mình phải cái định tĩnh, gọi là bình tĩnh. Như vậy thì khi mình bình tĩnh đó, mình mới thấy được cái đường luân hồi nó rất dài, và do tham sân si nó tô đẩy chúng ta vào đọa tứ, do những cái tâm thiện nó cho chúng ta sanh làm người và khỏi vui dục giới. Nhưng mà chúng ta chưa có đạt được đạo quả niết bàn, chưa đạt được thành thông thiền định thánh thiết, mà chỉ có những vị sa môn đệ tử của Đức Phật thực hành trọn vẹn cái lời dạy của Đức Phật, từ giới định rồi cái tuệ, thì các vị đã chứng đắc được các cái tịnh thánh, chứng đắc được những cái thiền định thành không đáng tiếc. Như vậy những người mà nghiêm trang và có cái tâm định tĩnh đó, thì khi xét thấu đáo như vậy đó, nên họ không có ngoan cố, với họ có tâm gọi là khéo định, họ có được cái tâm đó, có nghĩa là hiểu được cái gì cái chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng, những cái gì mình nên nói đó họ mới nói, những gì không nên nói là không nên nói. Những cái bậc mà thu thúc đó, lúc nào cần họ mới nói, lúc nào không cần thì họ không bao giờ nói. Như vậy đó, thì chúng ta thấy trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì biết bao nhiêu những cái vị mà được Đức Phật này giáo hóa đắc đạo quả, nhưng mà trong đó cũng biết bao nhiêu những chúng sanh còn nhiều hơn thế nữa lại không chứng đắc đạo quả. Mà Đức Phật ngày dạy đời sống mà trong bụi mù đó, là vị đó sống không có chế ngự, không có thu thúc, và luôn luôn đó là trong bụi mù, bụi thì chúng ta biết bụi nó sẽ làm vô mắt chúng ta không thấy đường, nó làm chúng ta bị dơ bẩn, làm chúng ta bị bệnh hoạn bằng cái bụi đó đó. Thì Đức Phật nói cái người mà cái tâm họ không có thu hút đó, thì giống đời sống họ giống như trong bụi mù vậy. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật với tâm của mình biết được những cái người có cái tâm thiện thì luôn luôn lúc nào tâm lên cũng phải vui. Người có tâm thiện tích lũy nhiều cái chuyện pháp, người có cái tâm thiện sanh làm người luôn luôn trở thành người dễ dãi. Mà chúng ta thấy rất là nhiều những câu chuyện mà Đức Phật ngày kể về những cái vị mà có cái tánh dễ dãi đó, thì những người có tánh dễ dãi đó thì những cái vị này rất là dễ chứng đắc. Và vì dễ dãi như vậy đó nên đó, mà những cái bậc thầy mà dạy đó thì cũng rất là dễ tiếp thu, làm cho những cái vị đó nghĩa là không có bực bội. Chúng ta thấy như là vị tỳ khu mà vị đạo sĩ Ba Di Giá mà nghe Đức Phật ngày giảng tâm đắc đạo quả liền đó, thì Đức Phật ngày khen cái vị đó là giống như là không có gây hấn với Như Lai, không có làm phiền Như Lai, không có tranh cãi với Như Lai. Thì chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngày nói vị thánh Ba Di Giá là người mà gọi là không có gây hấn, rồi không có tranh cãi, không có làm phiền, một cái người rất là dễ dãi, nói mấy câu thôi là vị đó tu chứng đắc đạo quả A La Hán thấy đệ nhất và cái tuệ tuệ mau lẹ. Như vậy thì cái đời sống của mỗi người đó thì chúng ta thấy rằng được Đức Phật ngày nói lên là ngày biết người đó dễ dạy, khi mà dạy là người đó thành liền. Còn những người khó dạy đó là nói viết, nó viết, nó viết, nhưng mà rồi người ta gọi là giáo giáo đa thành quán đó. Cũng như là ngày Ca Sa Bá này có vị tỳ khưu đó, qua ngày đốt cốc của ngài, đập lu hũ nước đó, là đập hết những cái lu hũ đựng nước, rồi đốt cốc của ngài là bỏ đi luôn, rơi xuống vô xuống địa ngục. Mà chúng ta biết là những vị đó là những vị mà rất là cứng đầu, khó dạy. Thì như vậy nên thường thường người ta nói là sanh tử vô sanh tâm, sanh ngu vô sanh giác, cũng nghĩa là cha mẹ sanh con không sanh tâm tánh, rồi con sâu mẹ sanh sâu con không sanh cái tình. Con người của chúng ta nghĩa là hiện hữu ở đời để giết được người này là cái người người có phước nhiều hay có phước ít. Cái người có phước nhiều trên cõi trời là họ hưởng được quả vui, rồi họ bằng phước và con giống làm người, làm người họ rất là dễ dạy. Còn những người mà khó dạy đó thì họ thường thường là ở dưới địa ngục, họ chịu khổ dưới địa ngục đau đớn, rồi sanh làm người, sanh làm những cái loại thú hung tàn bạo ngực, rồi bây giờ còn có chút phước sanh lên nó họ được sanh làm người, thì họ cứng đầu khó dạy, họ sống với cái tâm của họ rất là hung tàn bạo ngược, dù là họ ở trong cái giai cấp nào. Thì chúng ta mới thấy rằng những người mà sanh ra khó dạy thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói cái tướng cũng như là đem qua đất tá đó, cái tướng cái lông ngực nhiều, rồi cái tướng mày riêng mắt mắt lộ, những cái người mà có cái tướng mà nó từ cái mình thấy do cái thiện pháp nó sanh làm người có cái tướng tốt, như là Đức Phật tôn chúng ta có 32 đại viên tướng là 80 đẹp, nhưng mà đều cũng có những người do cái nghiệp ác nó sanh ra đó thì có cái tướng xấu, cái tướng mình gọi là sát cha sát mẹ, hoặc là cái tướng tặng thầy tặng bạn, nó có những cái tướng chứ không phải không. Chính vì như vậy nên nhiều khi chúng ta có thể nói rằng những chúng sanh mà sanh ra có cái thiện nghiệp tích lũy đó, mà sanh ra làm người họ luôn luôn họ có cái thiện pháp trong tâm thì dễ dễ dàng tu tập. Còn những người mà mình nói họ đó là mình nói họ rất là khó dạy khó biểu đó, thì những người như vậy đó thì chúng ta thấy là những người như vậy đó thì luôn luôn lúc nào nó cũng luôn luôn là hối đọa, luôn luôn dễ dàng tạo những cái ác nghiệp do cái lời nói của mình, do cái sự sống cao ngã mạn, do tâm không định tĩnh của mình. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới nói là người đó rơi khỏi cái pháp và luật. Bởi vì pháp và luật của Đức Phật đó là cái pháp luật của bậc thánh, là tu tập để chứng đắc thánh nhân. Mà người đó rơi khỏi con đường thánh nhân thì gọi là rơi khỏi pháp và luật của Đức Thế Tôn. Có nghĩa là người đó không có biết thu thúc lục căn, không biết thu thúc quán tưởng, không có nuôi mạng chân chánh, hoặc là không sống trong cái giới luật trong sạch. Như vậy thì chúng ta thấy là những người đó do cái tâm bất thiện, bởi cái tâm thiện nó sẽ làm cho mình biết thu thúc lục căn. Nên thường thường quý vị thấy trong thanh tịnh đạo nó nói tuệ một loại đó, tuệ một loại là nói đến cái tuệ là có cái tính chất là luôn luôn lúc nào cũng quán xét thấy rõ. Còn tuệ hai loại là nói đến tuệ diệt thế và tuệ siêu thế đó. Thì tuệ diệt thế cũng nói đến là cái tuệ của tâm thiện Phật trí, cái tuệ của những cái tâm thiền, cái tuệ của những cái tâm thiền sắc giới. Còn tuệ siêu thế là tuệ của những tâm đạo quả. Bởi vì cái mình nói tuệ diệt thế là những cái tâm thiện Phật trí đó, thọ hỷ và thọ xả, vô trợ hoặc là hữu trợ đó, thì bốn cái tâm thiện này đó là có trí, thì gọi là trí của dục giới. Còn khi mình nói trí của sắc giới đó, là những người có cái tâm thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đó là những người có trí ở tăng thiền. Thiền sắc giới cũng vậy, rồi nó có trí để chứng đắc đạo quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng một người có trí đó, họ sanh ra đó thì họ có luôn luôn họ có mình gọi là người hữu phần hay là người có duyên để đắc chứng đạo quả đó. Người đã từng tu tập nhiều lần, nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Bây giờ họ sanh ra đó, họ tu tập rất là dễ, tu tập rất là sớm và họ luôn luôn không có bị những cái chứng duyên. Còn những người mà họ do tu tập họ có chứng duyên đó, họ rất là khó chứng đắc. Chúng ta thấy như là Tu Nát Khá Nói vậy đó, dù là làm thị giả cho Đức Phật, do cái ác nghiệp quá khứ bóng vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác đó, nên bây giờ tu tập không có thiên nhĩ thông. Mà cũng giống như có thiên nhãn thông là có thấy chư thiên nhưng mà không nghe chư thiên nói chuyện. Cũng giống như mình gọi là người ta mà có chim chim công gì đó, cũng thấy rất là khó chịu. Từ Tu Nát Khá Nói vậy đó, mà nghĩ quấy, nghĩ rằng Đức Phật không chứng đắc. Nếu mà Đức Phật chứng đắc ra thì Đức Phật dạy thì mình chứng đắc. Đó là cái tâm ngã mạn mà không biết được do cái ác nghiệp của mình. Và cuối cùng Tu Nát Khá Nói từ bỏ Đức Phật, theo ngoại giáo trở lại. thì chúng ta mới thấy rằng những người mà họ do cái ác pháp đó, nhiều đó, cái chứng duyên nhiều đó, thì họ rất là khó để mà họ tu tập cho tiến bộ. Chính vì như vậy đó, nên những người đó đó họ luôn luôn đó, là cái người cứng đầu, luôn luôn là cái người cứng đầu hoặc là cái người hỗn hào, không có biết biết lắng nghe, không có biết lắng nghe. Mà quý vị biết rằng Đức Phật là dùng thần thông đó, cho chú Mát Khá Má rất là nhiều, nhưng mà chú Mát Khá Má cũng có nói Đức Phật dùng thần thông, nếu không thì không giống ông không có tu nữa. Nhưng mà Đức Phật này vẫn dùng những cái thần thông đó, nhưng mà chú Mát Khá Má không có cái tâm để biết. Như là Đức Phật này nói rằng những thì ông ngoại đạo tu cái hạnh này đó là chết thanh vào cái loại loại giả can, cái đống cái thân chết quăng lên đống cỏ bị nó chá, ngày nói là những cái hiện tượng đó là có thể ra y như vậy. Và cái người đó tuy rằng bây giờ coi như là bị thanh như vậy, nhưng mà ông không bền tục, ông sẽ đi vượt qua cái tháp này, tháp thiên chúng đông chúng tay chúng ngang bắt ông vượt qua hết, rồi ông chết ông bỏ xác cái chỗ khác. Thì đúng là ông không đi bốn đi qua bốn cái tháp nữa, ông chỉ ăn rượu thịt như vậy thôi. Nhưng mà ông là người tu, Đức Phật này biết rằng những người tàn môn tà đạo, những cái lối tu sai lầm, nhưng mà chúng nó cái nào tin rằng những vị đó như là một thứ vậy đó. Đức Phật này dạy bao nhiêu lần thì chúng nó cái nào cũng không có định tĩnh, không chi xét, và cũng không có chịu nghe lời ngoan cố như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái đời sống một cái người mà biểu hiện cái biện pháp đó thì làm cho người đó nghĩa là thanh thông trong cái đời sống, là nếu được do cái thanh thông ở đời cũng thanh thông. Nhưng mà nếu một người mà họ bị bất thiện nhiều, họ đi chiếm duyên nhiều đó, là cái nghiệp ác đó quá nhiều, nó gây ra cái sự trở ngại cho người đó rất là nhiều. Người đó có thể là có muốn tu chính như thiên nhĩ thông thì không chính được, hoặc là chúng ta thấy như là kỳ tu mà luôn luôn lúc nào cũng có cái bóng ma sau lưng đó, do cái ác nghiệp ngày xưa đó là ly giác hay cái vị địa tu đó, mà sau này bị đó lại có cái sự trở ngại, rồi còn mắng giữ chư tăng nữa. Đức Phật ngày mới dạy nếu mà yên lặng như cái chung quỳ để á, ta lặng lờ như thể trung tâm á, niết bàn tự tại, rồi bước chân người đâu thanh tại cái nhân lực nào. Nếu mà im lặng như vậy á, thì sẽ chứng được đạo quả. Còn nếu mà cái miệng mà còn chống đối chư tăng á, không chứng được đạo quả. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái câu chuyện mà Đức Phật nhắc nhở, nhưng mà những cái vị có cái ác nghiệp đó, nhưng mà họ có duyên được chứng đạo quả, họ nghe lời Đức Phật. Đó là cái duyên mà chúng ta thấy rất là đặc biệt khi mà chúng ta sanh ra có một vị chánh đạo chứng giác. Còn nhiều khi chúng ta không có vậy đó, thì chúng ta lại khó mà có thể mà tu tập được, mà nhờ những cái duyên làm đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà họ có thiền pháp, mà biết nghe lời đó, họ luôn tăng trưởng trong cái thiền pháp, biết nghe lời, biết dễ dạy, hoặc là biết thu hút ít nói đó, mà định tĩnh đó, thì luôn luôn lúc đó những người đó luôn luôn lúc nào cũng dễ dàng lớn mạnh trong giáo pháp. Còn những người mà ngược cái lại đó thì luôn luôn lúc nào cũng phải rời khỏi giáo pháp đó. Vì cái tâm thiện và cái tâm bất thiện nó khác nhau, giống như bờ biển bên này và biển bên kia, nhưng mà chỗ mặt trời lặn, như là chỗ bờ biển này và biển kia, chỗ mặt trời mọc trời lặn rất xa là trời và đất, vậy rất xa thiện và bất thiện rất xa. Thì chúng ta có thấy rằng thiện là dính liền đến thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế. Còn khi nói đến rời khỏi đó là bất thiện, là tham sân si thôi, bất thiện là tham sân si thôi. Mà hễ tham sân si là luôn luôn lúc nào nó cũng là ngược trở lại, nó luôn luôn nó là cái sự đau khổ. Chính vì như vậy nên chúng ta phân ra pháp, là chúng ta biết cái pháp đó là thiện pháp hay ác pháp. Mà thiện pháp thì luôn luôn lúc nào cũng không tâm nó luôn không định quản, không kéo, không ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho ra quả vui. Còn ngược lại, cái người mà có cái tâm định quản, không khôn kéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm cho ra cái quả khổ. Như vậy thì chúng ta thấy những cái trường hợp như vậy đó, thì luôn luôn một phía đó là hướng thượng, một phía hướng hạ. Đó là hai cái cảnh giới mà thường thường mình gọi là vui và khổ đó. Vui thì có những cái cõi phạm thiên sắc giới, hoặc là những phạm thiên sơ thiền, những thiền tham thiền. Vui là có cõi vui dục giới, như là tha hóa tự tại, hoặc là dạ ma đấu chức quá lạc, tứ đại thiên vương đau lợi. Còn cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Thì chúng ta phải nhìn vào những con đường mà Đức Phật ngày dạy, những cảnh giới là những cái con đường mà chúng ta đã đã gieo tạo những cái mầm móng ở trong tâm của mình, rồi mầm móng thiện và bất thiện, rồi nó dẫn đến con đường khổ hay vui. Như vậy á, thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được tại sao mà trên đời thì có những người mà họ luôn luôn á, họ hướng thiện được, nhưng có nhiều người đó là họ dù có họ có sống trong đời sống của Phật dạy đi, họ cũng tạo ác nghiệp như là cô Ca Lý Cá, hoặc là tông giả đây nói phá, hoặc là rất là nhiều những cái vị mà tạo cái ác nghiệp rồi rơi vào trong địa ngục như vậy, rơi vào trong khổ cảnh, không có thể là thanh thiên, không có thể là chứng đắc đạo quả được. Như vậy thì ở trong cái bài hôm nay á, thì chúng ta thấy có hai cái pháp mà được Đức Phật nói rằng có bốn cái pháp mà luôn luôn hướng thượng, và luôn luôn bốn pháp là luôn luôn hướng hạ. Hướng hạ là dẫn vào đọa xứ, rơi vào khổ cảnh, làm cho mình mất đi những cái duyên phước làm người, mất đi cái duyên phước để tạo ba la mật, mất đi cái duyên phước trở thành người dễ dãi để chứng đắc đạo quả, mất đi những cái điều đó. Còn những người mà họ có những cái điều mà thiện pháp thì họ là người tạo ba la mật, là người có cái duyên, người có cái phước, và người luôn luôn được những bậc thánh đáng kính như vậy. Hôm nay ta cũng có mình từng tỏ đề tiêu. Bữa nay cũng từng tỏ đề tiêu với con, cũng làm thêm bữa nữa quá. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là con giảng đến đây, con có thấy cũng vừa với thời gian. Bây giờ thì con xin ngừng cái buổi giảng, mà con xin đến dân cái phần số đến khi con mới tăng lại cô nữ mình tất cả chuẩn bị đã chuẩn bị cái chuyện này thì mình ta và cái chuyện này nên cả chùa cả nhà cái gì luôn luôn tùy cái phần số này cậu thì cho cái tăng cũng như quý Phật tử an vui cái tăng quý vị đón chứng đắc đạo quả thánh nhân. Bây giờ thì con đặt câu hỏi này. để tỉnh tình đạo đề tiêu trả lời. Thì cái bài học hôm nay nói lừa đảo và ngoan cố đó. Cái người có lập trường á, cái người mà giữ vững lập trường đó, với cái người ngoan cố đó có một cái điểm giống nhau là kiên trì. Con xin đặt câu hỏi để tình tọ nói thêm. Có nghĩa là cái người mà kiên trì đó họ cũng giữ vững lập trường, cái người ngoan cố là họ cũng chắc chặt như vậy. Nhưng mà giữa hai cái điểm này á, nếu mà nói cái người mà có cái lập trường hay có cái người quan cố thì nó có điểm nào khác, và điểm nào mình tuy rằng thấy giống như vậy nhưng mà nó thật sự là nó khác hoàn toàn, thì con xin tỉnh đừng tỏ thảo luận câu này, xong rồi ta đặt câu hỏi thì con sẽ trả lời, con sẽ nghĩ đến nước chút xíu và con tỉnh đừng tỏ. Alo, thấy là Đức Phật tính chạy vô chạy ra mà Đức Phật tính có nghe được không? Alo. Đức Phật tính do mà không biết sao để tính Phật tính có nghe được không? Nếu để Đức Phật tính có nghe được á, thì để Đức Phật tính giơ tay lên. Mà biết chứng tỏ về siêu, biết sao chứng tỏ bị phục đặt làm sao mà không thấy chứng tỏ. À, quý vị nào quan hỷ liên hệ với Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Thôi mình có bài gì mà có bài gì nhưng mà đây là do đó thấy không? Đó thằng tạo được chiêu cho tay được gì? À, bạch thằng tạo con xin lặp lại cái câu hỏi là cái người ngoan cố á, với người có cái lập tường á, cái người lập tường kiên định á, thì họ với cái người ngoan cố nghĩa là nói cũng không được, người có lập tường á thì họ đã có lập tường á thì nói gì họ cũng không chịu hết á, thì hai cái vấn đề này á thì có cái gì giống nhau hay là nó khác biệt hoàn toàn, và con thỉnh thượng tọa thảo luận. Cũng như một người mà làm một người Phật tử á, thì người ta có nói như thế nào mình cũng giữ gìn cái tư tưởng lập tường Phật tử của mình. Cái người ngoan cố thì họ cũng giữ một cái kiên định nào đó, họ cũng kiên trì. Thì có cái gì khác nhau để phân biệt cái đó là ngoan cố, có gì khác để biết được đó là cái lập trường chân chánh hay không chánh thượng tọa.
Kinh bạch như chỉ vì từng được bình thường như Phật tử. Người có lập trường tức là người này sau khi đã suy nghĩ đúng đắn và có sự quyết định đi theo cái đường lối đúng đắn đó, vì này không vì cái lời chê khen hay không vì lời lộc mình vô tri như thế. Nếu mục đích ban đầu thì người đó có gọi là cái người có lập trường, còn ở đây đối với người mà có cái pháp bất thiện, có cái tâm ngoan cố điều họ làm là sai trái, họ không có suy nghĩ đến khi mà được người khác nhắc nhở cho sửa đổi thì người này những vì cái sự cống cao ngạo mạn cho rằng chỉ có mình là đúng, rất là sai. Một là do tà kiến, hai là do cái sự ngạo mạn. Mà người này cứ cứ chấp chặt cái quan điểm của mình, không có chịu cải thiện, thì người đó gọi là người ngoan cố. Như vậy thì trong cả hai trường hợp, cái người có cái tánh ngoan cố và một người có cái lập trường kiên định thì khác nhau ở chỗ nào? Sau khi trình bày cho thấy hai cái thái độ đó thì chúng ta kết luận rằng người có lập trường kiên định là người có cái sự tinh tấn, còn cái người ngoan cố thì họ có cái khắc biến nhát, những cái điều bất thiện họ không có chịu bỏ qua, họ không có chịu sửa đổi. Nó khác nhau ở chỗ cái người tinh tấn và không tinh tấn. Cái khác thứ hai đó là người có cái lập trường tinh tấn, người đó có cái pháp nhẫn nại trước những cái sự cám dỗ của vật chất, hay là trước cái lời chê khen thị phi. Người thì không bỏ cái lý tưởng của mình, như vậy có pháp nhẫn nại. Còn đối với người ngoan cố, người này không phải vì cái sự nhẫn nại, người này do cái sự cố chấp, do cái sự cố chấp theo tà kiến hiểu sai, hoặc là cố chấp theo cái sự ngạo mạn, cái ngạo mạn. Cho nên giữa cái pháp tinh tấn, giữa cái pháp nhẫn nại và cái giữa cái người có cái sự cố chấp, nó khác nhau. Rồi lại nữa, một người có lập trường chân chánh á, có lập trường kiên định, người này có trí tuệ, còn người kia cái sự ngoan cố không thấy cái điều lợi ích. Không chịu bỏ đi những cái pháp xấu thì người ta không có trí tuệ. Thì cũng giống như cái câu chuyện mà có hai anh chàng anh rủ nhau lên đi lên rừng để anh đi kiếm cái công việc gì. Làm cho có tiền để đổi lấy gạo nuôi thân, nuôi gia đình. Hai người mới đi ra đi, và từ sáng cho đến trưa thì hai người đó thấy cỏ nhiều nên cắt cỏ, bó thành bó gánh lên về để bán lại cho những người nuôi bò. Còn thì khi mà đi dọc đường á, mình gặp anh Tú Bạch của ai đến chơi thì một trong nhà chàng sau khi xem xét cho Tú Bạch và đánh giá được cái lợi ích của cái Tú Bạch, anh ta mới nói với người kia cái này có giá trị hơn cái miếng cỏ, chúng ta hãy bỏ cái cỏ để chúng ta lấy cái Tú Bạch đem về, chúng ta cũng nuôi sống được. Sở dĩ mà chúng ta cắt cỏ cũng vì để đổi lấy cái tiền bạc vân vân. Nhưng mà anh chàng kia anh nói là anh hãy lấy cái túi bạc của anh đi, còn cánh cỏ của tôi từ sáng đến giờ tôi đã cắt, đã bó lại, đã mang đến đây rồi thì tôi sẽ không bỏ nó. Tên ta cứ khư khư giữ cánh cỏ của mình, còn anh chàng này anh bỏ cánh cỏ, anh bỏ cỏ để lấy túi bạc. Đi một đổi xa nữa thì gặp cái túi vàng, thì lần này anh chàng tốt bụng mạnh khuyên bạn mình, hồi nãy anh chê bạc, anh giữ cái cỏ thôi, giờ có vàng rồi nó có giá trị gấp 5-3 lần giữ cái bạc, bây giờ chúng ta hãy bỏ cánh cỏ để đem cái túi vàng về. Thì cái anh chàng ngoan cố đó, anh ta nói thưa rằng từ sáng tôi đã cắt cỏ bó nó lại và gánh đem về đây một đoạn đường dài, tôi sẽ không bỏ cái cỏ này. Anh hãy, nếu anh muốn anh bỏ cái túi bạc mà lấy cái túi vàng và anh đi. Và thưa quý vị, cái chàng tốt bụng này sau khi khuyên nhủ bạn không được, anh ta tự mình bỏ đi cái túi bạc và lấy cái túi vàng mang đi. Khi về đến nhà thì anh ta nhờ cái số vàng đó mà anh ta mua sắm thực phẩm, tự nuôi mình và nuôi dưỡng gia đình, và anh ta sửa sang lại nhà cửa tốt đẹp khang trang. Anh ta có một cái cuộc sống khá hơn. Còn cái anh chàng kia thì vì mê cái cỏ mà bỏ cái vàng, cho nên anh ta như vậy chỉ đổi được có vài xu để lấy được chừng một vài lon gạo và nấu cháo cho nhà ăn vô vô. Thì cái câu chuyện của ngôn này được lấy từ cái bài kinh Ma Gia Xí, cái bài kinh Tệ Túc ở trong trường bộ kinh mà ngài Cô Ma Ra Cát Phá ngài đã thuyết giảng cho đức vua Ma Gia Xí. Ở đây thì quý vị, cái người mà mê cái cỏ mà bỏ cái vàng, anh ta là cái người thiện trí, không có cái sự xét đoán, không có sự cân phân, không có trí tuệ, chỉ do cái sự cố chấp mà thôi. Thì như vậy cái sự ngoan cố đó không phải là trí tuệ, không phải giữ lập trường con đối với người mà có cái lập trường, không phải người này có cái sự ngoan cố, mà chính do người này dùng cái trí tuệ suy xét và sau khi thiết lập được cái lý tưởng của mình theo cái đường lối chân chánh, thì người ta giữ, đừng để cho bị lung lạc, nó sao lãng, đừng để tính mất đi cái lý tưởng ban đầu, thì cái người đó là cái người có cái lập trường. Và Đức Phật đã dạy rằng Atasamya Samma Panikhi Etamaklumasamang tự lực trường chân chánh là phúc lành cao thượng, là như vậy. Cho nên ở đây đó, giữa hai cái thái độ mà chúng ta tạm cho rằng hai thái độ cứng rắn, thì thái độ cứng rắn của người giữ vững lập trường là khác, còn cái thái độ cứng rắn do cái sự ngoan cố cố chấp thì đó là khác. Nên chi đối với người trí, chúng ta cần phải có cái sự phân biệt rõ ràng hai cái thái độ này, để đối với bản thân chúng ta lúc nào chúng ta cần giữ vững lập trường chân chánh, không để bị thay đổi làm cho nó lung lạc, thì chúng ta giữ cái lập trường đó. Còn hãy lúc nào mà do cái sự cố chấp, do cái sự chấp thủ mà không có chịu sửa đổi, cải thiện những cái điều xấu mà được người khác nhắc nhở, thì cái sự ngoan cố đó chúng ta phải biết là một bất thiện pháp để chúng ta bỏ đi. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Pháp Tăng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sao đó lần thầy con xin tri ân Thượng Tọa Thượng Siêu. Dạ, đặt Thượng Tọa Thượng Siêu bây giờ đó là bây giờ để con đặt câu hỏi để tỉnh được tính thì rồi được tính sẽ đặt câu hỏi lại cho con. Chúng ta nghĩ một chút xíu, còn tôi thấy như là chúng ta chắc không khỏe con người gì vậy. À, bây giờ thì không biết Đức Phật Tính có nghe được không? Alo? Alo? Đức Phật Tính bây giờ có nghe được không? Không biết. Alo? À, giảng sư sắp rồi. Muốn hỏi tại vì Đức Phật Tính á, cái chỗ mà lắm lời á, mình lắm lời á, nếu mà mình nói rằng cái người mà thuyết pháp giảng đạo á, mà không có đúng thời, có phải là cái người đó là lắm mồm không? Có nghĩa là có nhiều người, chúng tôi thấy có nhiều người họ rất là thích thuyết pháp, gặp ai họ cũng thuyết, như vậy á, thì cái người đó có phải lắm mồm không? Và cái người đó có phải là buông thả không? Còn nếu mà ví dụ như một cái người mà thuyết pháp mà đúng á, thì như thế nào? Mà ví dụ như mình nếu mình gặp ai mình cũng thiết á, như vậy mình có phải là lắm mồm không? Có thể để Đức Tính chia sẻ cho cái câu này. Nếu mà Đức Tính chia sẻ xong rồi thì Đức Tính có thể đặt cái câu hỏi để hỏi Pháp Tăng. Chỗ này mình thấy Thượng Tọa Thượng Siêu cũng không khỏe lắm. Đức Tính trả lời, Đức Tính đặt câu hỏi là nha. Alo. Alo, alo, alo. Bây giờ không biết Đức Phật tính thì có hai cái nick dẫn từ gì Đức cái nick Đức Phật tính không biết. Không biết bây giờ thì Đức Phật tính có nghe được không? Có nghe được có thể cầm biết được không? Có thể cầm biết được không? Đức Phật tính muốn thử không? Alo. Rồi, không biết sao rồi. Tỉnh lại coi, tỉnh nó chắc tỉnh lại được chứ.
Dạ alo, alo quý vị nghe rõ chưa? Dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Dạ, phải nói rằng là rất là cực khổ luôn. Mỗi chỗ một cái đường dây, rồi mỗi chỗ một cái máy, mà không có một cái đường dây nào xài được hết. Cái chạy tới chạy lui từ hồi lúc rung Pháp Cú cho đến rung này, chạy tới chạy lui thì nó mệt, nằm xuống thì nghĩ rằng là con một mình sư phụ tại siêu với thượng tọa Pháp Đăng ở trong rung nhà, thì thấy đi nằm thì nó cũng nó không có bình tâm được, nó không ổn định tâm được nha. Rồi xây đi xây lại thì phải nói rất là nhiều khê. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào câu thảo luận lúc nãy thường còn Pháp Tăng đã nêu lên. Phải nói rằng đối với cái sự mà mình nói phi thờ và hợp thờ đó, cũng như cái trường hợp mà Thượng Tọa Pháp Đăng nói về một người mà đụng ở đâu cũng thuyết giảng, thì cái điều này nó tùy theo cái trường hợp quý vị, tùy theo cái trường hợp quý vị. Thí dụ đối với những vị giảng sư thì chúng ta phải biết cái điều này. Ở trong chú giải Xí Mắt Giá Anh Tịnh Đạo có giải rất là rõ, đối với một vị tỳ kheo mà nhỏ hạ khi mà ngồi chung với tăng chúng thì có ai đó hỏi pháp thì mình phải xin, chúng ta cái vị đó phải xin hoặc là được sự cho phép của bậc trưởng lão, có nghĩa là cái vị mà lớn hạ hơn ở trong đó, thì lúc đó là chúng ta sẽ trả lời, chúng ta sẽ thuyết giảng hoặc là chúng ta sẽ trả lời. Còn nhưng mà chúng tôi thiết nghĩ gì nào, ở trong lực á, thì giải rất là rõ ràng, ghi chép rất là kỹ lưỡng, nhưng mà ít có ai mà thực hành theo cái điều này quý vị. Có nghĩa là những cũng như là có nhiều khi mình nói thì đụng chạm hoặc là va chạm đến người này người kia. Đối với những người cư sĩ cũng vậy, mà cái vị tu sĩ cũng vậy, người đời cũng vậy mà người tu cũng vậy. Thường thường quý vị thấy rằng nếu mà gặp có những người, người ta gặp những người Phật tử thì người ta nói coi như là liên thiên, nói đủ thứ chuyện này chuyện kia, nhưng mà khi mà ai đó thỉnh họ lên thuyết giảng thì họ lại rút lui, họ không có chịu để lên thuyết giảng, thì đó là cái người tu một phần. Rồi có những người cư sĩ nữa, có những người cư sĩ nữa quý vị, có những người cư sĩ thì học pháp thì không chịu học pháp mà cứ thích đi nói hoặc là giảng bằng cái cách này bằng cái kia, thành ra nó sẽ làm cho nhiều khi cái người có nhiều khi người ta nghe người ta cảm thấy chối tai. Quý vị biết rằng những cái sự thuyết giảng Đức Phật dạy rất là kỹ như quý vị, nói phải đúng người, rồi đứng người là có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là đối với những người mà ác giới, mình không có nên thuyết giảng về cái sự mà thanh tịnh của giới. Hoặc là đối với những cái người mà người ta không có tri túc thì mình không có giảng cho người ta nghe những cái pháp tri túc. Đối với những người mà người ta ví dụ như là keo kiết bỏng sẻn thì mình không có thuyết pháp giảng về cái pháp bố thí. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong khi mà thuyết giảng, một vị đó phải gần về giáo pháp, rồi phải biết được cái đối tượng của cái người nghe, người ta cần cái gì, người ta cần cái gì. Thành ra đó, mình làm như vậy, nếu mà mình làm đúng thì cái niềm tin người ta càng ngày càng tăng trưởng. Còn mình làm sai, chẳng những người ta không có niềm tin mà ngược lại, càng ngày người ta càng có cái cũng như là có nhiều cái tà pháp nó thở lên ở trong tâm của người ta. Đó là nói về cái chuyện mà đúng người chúng ta mới giảng. Rồi có những cái trường hợp mà phải đúng thờ cũng chuyện. Ví dụ như có những cái thời điểm chúng ta thuyết giảng, còn nếu mà trong cái lúc đó, chỗ của người ta làm việc đó, mà mình đến mình giảng, ví dụ như là quý vị thấy rằng có những cái có những người đó, người ta nói rằng là đối với quán rượu hay là ở chỗ chợ đông người, người ta cũng thuyết giảng được nữa, cũng thuyết giảng được nữa. Cái điều đó nó không phải tại sao vậy? Tại vì khi mà đúng cái chỗ nào nó thích hợp, hoặc là đúng cái thời gian nào thích hợp, rồi đối với đúng với cái đối tượng, với một cái người nào đó, thì chúng ta thuyết giảng thì lúc đó thì nó mới thích hợp. Còn nếu mà không phải thời gian đó để thuyết giảng, rồi không phải cái đối tượng, rồi không phải ở một cái chỗ nào đó, không phải một cái địa điểm nó thích hợp, thì chúng ta đừng nên giảng. Thành ra nếu mà một người một cái vị mà có cái sự hiểu biết, nắm được cái nguyên tắc này, thì cái vị đó không có rơi vào nói nhiều. Cái vị đó không có rơi vào nói nhiều có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là được cái sự thỉnh mờ, hoặc là được như là nói chung là nói hợp thờ. Thành ra trong cái trường hợp này không phải là nói nhiều, mà ngược lại thì lại là lời nói có ích, hoặc là nói hợp thờ, vân vân. Đó thì quý vị thấy rằng là cái điều này nhiều khi chúng ta cũng gặp rất là nhiều ở trong cái cuộc sống tu tập của chúng tôi, gặp cái điều này rất là nhiều quý vị. Còn nhiều khi có nhiều vị đó chẳng những nói nhiều mà còn có khi là giảng tầm bậy, giảng rất là bậy. Có nghĩa là giảng về những cái pháp mà nó không có lợi ích. Thí dụ như là những cái thuật bói toán, hoặc là coi sao, cái này coi kia, mình có nhiều khi đem gieo rắc vào chúng sanh cái niềm tin mà nó sai lệch, không có đem đến cái sự niềm tin mà về nhân quả, về phước báo, mà ngược lại còn làm cho người ta đi vào ở trong tà kiến nữa. Do vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình biết cách để mà mình thuyết giảng, hoặc là mình khích lệ người khác đúng thờ, đúng lúc, đúng người, thì nó không phải rơi vào nói nhiều mà chúng ta nói những lời có ích. Đây là những ý xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Phật Đăng đã nêu lên, như lời lúc nãy thượng tọa Phật Đăng đã trình bày. Thì sau khi con giảng thuyết trả lời dứt câu thảo luận rồi, thì con sẽ đặt đến thượng tọa Phật Đăng một câu thảo luận khác. Vậy thì ở đây thì con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng quan hỷ và giải thích. Ở trong đây nó có một cái chi pháp có nói về một cái sự ngoan cố, vậy thì ở đây con muốn thỉnh thượng tọa Phật Đăng so sánh gì con. Có những người ví dụ như là người ta có cái nguyên tắc, người ta làm cái việc gì đó người ta có cái nguyên tắc. Vậy thì cái nguyên tắc của người ta với cái sự ngoan cố, hai cái điều này nó đồng nhau hay là nó khác nhau, nó có điểm đồng điểm dị hay không, hay là nó hoàn toàn nó khác hẳn với nhau. Ví dụ như những cái người mà người ta có cái nguyên tắc á, làm cho mình cũng rất là khó chịu. Quý vị thấy rằng ví dụ như có những người người ta có một cái nguyên tắc gì đó, cũng như hôm qua chúng tôi kể cho quý vị nghe, cái bữa tối ngày hôm kia thì chúng tôi dẫn sư trưởng đi ba cái bệnh viện, hai bệnh viện không nhận vì không phải, cũng như là không phải bệnh, mà lúc đó mình năn nỉ bác sĩ, đây là mình đã nằm ở một cái bệnh viện này rất là lâu rồi, từ năm 2001 cho đến bây giờ là 2014 rồi. Bây giờ mình chỉ muốn nằm ở trong đây một đêm thôi, một đêm để mà mình vô nước biển rồi chích thuốc tăng lực, vân vân. Sau một đêm đó rồi mình sẽ tính tiền viện phí xong rồi mình sẽ chuyển ra viện khác. Vì khi mà qua tới bên viện cái viện Phạm Ngọc Thạnh đó, thì ở trong đó thì quý vị biết rằng là cấp cứu đông quá, hai người một giường. Cái người nào mà được rỗi lắm á, là có nghĩa là nằm ở trên chiếc băng ca. Thành ra đó mới năn nỉ những cái bệnh viện đa khoa để mà mình tạm trú một đêm thôi, nhưng mà người ta không dám, người ta nói là cái nguyên tắc ở đây thì không dám. Thành ra trong cái trường hợp này thì không phải là so sánh với cái trường hợp này, nhưng mà muốn mượn cái ý này thôi, muốn nổi tỉnh thường tộc Phật Đăng giữa cái ngoan cố và cái nguyên tắc đó, là hai cái này nó giống nhau hay là nó khác nhau. Con xin tỉnh thường tộc Phật Đăng. Nam mô Bụt Thầy.
Trong cái trường hợp mà nói đến cái ngoan cố và cái nguyên tắc á, thì thường thường á, nếu mình nói về một cái điểm, ví dụ như bây giờ có một cái trường hợp là bệnh nhân đi, mà cái trường hợp mình thấy họ mình vào không có đúng bệnh viện, họ không có nhận mình, thì những cái mình nghĩ đó là nguyên tắc hay là cái ngoan cố. Thì thật sự thì mình rất là khó, bởi vì bây giờ đối với luật pháp bây giờ, ví dụ bây giờ có cái trường hợp mà ví dụ có một người mà bác sĩ mà mổ bên ngoài, mà nếu mà mổ như là giải phẫu mà có cái tầm cỡ đó mà để bên ngoài đó là bị vi phạm, mà bị vi phạm đó thì có lẽ là họ bị ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thì họ không dám làm, mà không dám làm như vậy đó, mình nói cách gì họ cũng không chịu hết, mình tiếp tục cách gì họ cũng không chịu, thì mình thấy cái đó là nhiều khi mình nghĩ cái đó là ngoan cố cũng đúng, mà cái đó là một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc mà thì giống như họ mất cái đời sống của họ nên họ không muốn chấp nhận. Gì đó nó một cái lập trường mà nhưng mà mình thấy thường á, mình thấy cũng như nói bình thường có mấy anh công an hồi xưa, ví dụ mình nói là nếu mà đi mà không có đội nón hoặc đi chở ba người bị phạt, thì người nào họ cũng như vậy hết. Nhưng mà sau khi đó có những cái trường hợp, có trường hợp như là cấp cứu, thì họ chở một người, có một người ngồi ôm, họ chở ba người, như vậy á, thì có những anh thì họ cũng bắt, có người thì họ không bắt, nhưng mà sau này khi mà cái luật nhà nước mà có cái điều kiện như vậy thì có thể là họ cho, thì lúc bây giờ là người đó mới dám. Bởi vì nhiều khi ở đời nó có nhiều cái điểm mà gọi là cái nguyên tắc của họ đó, họ không có điều khoản nguyên tắc đó. Rồi nếu mình ví dụ mình nói rằng cũng như bây giờ nói đến một vị sư quý vị, ví dụ một vị sư là thuyết pháp không, bây giờ thì mình thấy rằng nếu mình nói cái người đó mà không có cái nguyên tắc, bởi vì Đức Phật ngày cũng có nói đó, ví dụ mình thuyết pháp cho những người cầm dao, cầm rựa, cầm búa, hay là cầm vũ khí đó, mình không được thiết thoát. Thì cái này là cái lực, cái lực mà nếu mình giữ lực ngay như vậy đó, nếu mà người ta không hiểu, người ta nói mình ngoan cố, nhưng mà thật sự nó không phải. Cái đó là cái lực bị vị cô, phải như vậy. Nhưng mà cái lực của Đức Phật đó thì nó có nhiều cái điểm mà nếu một người cầm dao cầm búa thì là không được. Nhưng mà ở trong cái luật của Đức Phật á, ví dụ như giờ một cái người mà mình ngồi mình thiết, có người nằm mà nghe đó, nếu mà người đó không có bệnh thì không được thiết. Nhưng mà cái người mà bệnh á, họ nằm họ nghe đó, họ được quyền, họ được quyền mà vị cô á, không có bệnh, nhưng mà vị cô thiết pháp mà ngồi á, vị người kia nằm vẫn được. Đó là cái luật của Đức Phật đó, là nếu mà vị cô biết được đó, có nhiều khi nói rằng nếu cái người không có hiểu lực đó, thì cái nhiều khi nói rằng người ngồi ngồi thuyết pháp và người nằm nghe pháp cũng được, thì cái người này họ cứ kiên định là không được là không làm, như vậy thì nó có thể là giống như ngoan cố. Nhưng mà nếu mình hiểu được cái nguyên tắc là Đức Phật này có thể cho cái người bệnh, những người bị bệnh đó, nằm và vị thì cô ngồi thuyết pháp, người kia nằm được, thì mình hiểu được như vậy thì mình thấy cái nguyên tắc thì Đức Phật là một cái bậc đạo sư này rất là đặc biệt. Nhưng mà có những cái đó mà trong luật đó mình làm phạm luật, ví dụ mình đi tới quán ba quán độ mình tiếp pháp, là đi đến lầu xanh mình tiếp pháp đó, thì cái đó là mình thấy mình nói là cái đó là cái nguyên tắc để vì khu không có được đi. Như vậy đó, nhiều khi mình nếu mình nói cái luật của Đức Phật á, nguyên tắc nó giống như là một cái điều luật vậy, nhưng mà cái luật đó là của bậc thánh á, thì nó là đúng, nhưng mà cái nguyên tắc á, của cái luật đời á, thì có nhiều khi á, nó đúng bây giờ nhưng mà sao thì nó không đúng. Không biết quý vị có hiểu được cái vấn đề này không? Ví dụ như cái luật lịch thì nhiều khi nó rất là có nhiều cái luật rất là kỳ. Ví dụ như mình thấy bên Nhật á, mà mình chạy xe đó mà nước văng lên người ta là bị phạt tiền. Hoặc là bên những cái thứ khác á, mình chạy mà mình không mở đèn pha là mình bị phạt tiền. Thì nó có những cái trường hợp, mà cũng là cái luật của một đất nước đó thì mình gọi là cái nguyên tắc đó. Mình vi phạm là mình bị phạt tiền. Nhưng mà thật sự đó có nhiều khi nó đúng cái thời gian này, nó không đúng thời gian khác. Mà ví dụ ngoan cố là một cái điều mà mình thấy như là nãy Cường Tà Thị Chiêu nói vậy đó. Có hai cái người bạn mà đi giống đến cỏ rồi gặp được cái bao bạc á. Mà trong đó nói rằng cái bánh bạc này thì cái người bạn kia khuyên là nên bỏ cái bánh bạc đi, bỏ gánh cỏ đi gánh bạc. Nhưng mà người kia nhất định không có chịu. Nói tôi đã bỏ cái gánh cỏ này từ sáng giờ tôi bỏ rất là kỹ. Tôi đã gánh rất là xa rồi, nhưng mà nhất định bây giờ tôi không có chịu bỏ gánh cỏ này. Trong khi người kia thì bỏ gánh cỏ để gánh bạc. Đi một đoạn đường nữa thì thấy cái bao vàng, cái gánh vàng. Nhất thấy vàng thì cái người này mới khuyên rằng cho mình bỏ cỏ đi. Rồi lấy bao rồi gánh bao một gánh vàng hai bao về, rồi tôi cũng bỏ cái bao bạc, tôi sẽ gánh cái hai bao vàng nữa, bạn với tôi mỗi người gánh vàng nhiều lắm. Nhưng mà người kia đó, người kia nhất định không chịu, nói rằng tôi đã gánh rất xa rồi, tôi gánh đến cỏ rất là xa mà tôi bỏ rất là kỹ, công tôi khó mặt như vậy, tôi không có thể nào bỏ cái gánh cỏ. Và bạn thì muốn đánh đánh vàng, thì bạn đánh người bỏ đánh bạc cho đánh vàng. Thì khi mà về đó thì cái giá trị đánh vàng á nó rất là nhiều, đánh cỏ thì không có được đánh chuông hết. Thì chúng ta thấy cái người ngoan cố á, là cái người đó giống như là không có thấy được những cái gì lợi ích. Còn cái nguyên tắc á, thì nó có nhiều khi cái nguyên tắc nó đúng và có nhiều khi cái nguyên tắc đó, nó không có đúng. Cái nguyên tắc đó là một cái điều người ta đặt ra. Nguyên tắc là ví dụ mình nói là cái nguyên tắc mình nói ví dụ như toán có cái công thức gì đó, thì cái đó nó chính xác rồi. Nhưng mà cái luật lệ đó, có nhiều khi ta ban hành những cái luật lệ đó, cái nguyên tắc đó, tống theo nguyên tắc đó, nhưng mà có nhiều khi nó không có đúng, hoặc là đúng lúc này nhưng mà không đúng lúc sau, nó hợp lúc này nhưng mà không hợp lúc sau. Thì nhưng mà bởi vì cái người mà nói họ nguyên tắc đó, thì có nhiều khi đó ở trong xã hội này nó cũng có nhiều, rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ như một cái người ở cái ngành đó không có làm qua cái chuyện của ngành khác được, không có giải quyết cái chuyện khác được, thì nếu mà giải quyết cái chuyện khác đó, thì không được. Ví dụ như hồi xưa mặt trận họ mình đưa đơn nào họ cũng giải quyết được đó, nhưng mà bây giờ thì mặt trận không có được như là thị thực đó, không có thị thực mà bên cái ngành thị thực nó riêng đó. Thì những cái điều đó à, những cái điều đó mình nói rằng cái nguyên tắc đó nó được thay đổi, à, giống như luật được thay đổi vậy đó. Ừ. Còn cái luật đó, thì nó cái nguyên tắc đó thì nó tốt hơn cái ngoan cố. Cái ngoan cố là cái người đó người ta đã thấy không đúng rồi mà người đó ngoan cố cứ làm đi hoài. À, còn cái nguyên tắc đó thì trong đó nó có những cái đúng với luật lệ. À, nhiều khi nó không có đúng với luật lệ nhưng mà người đó cố giữ như vậy đó, thì mình gọi là ngoan cố, à, mình gọi là cái nguyên tắc. Nhưng mà nguyên tắc nó quá đáng đó. À, nguyên tắc quá đáng như là nó không có phù hợp. À, thì như vậy đó, còn cái tính ngoan cố đó, cái tính chất ngoan cố là chúng ta thấy tính chất ngoan cố là không có tốt rồi. À, ngoan cố là cái nghĩa là người đó cứng nhắc một điều đó thôi. Ví dụ chúng ta thấy những người ngoan cố như là những người tu mà lõa thể tu hồn hạnh ngoại đạo đó, Đức Phật ngày thiết từ thấp đến cao, mà cuối cùng ngày thiết là những người này tâm của họ đó mới đầu đó, thì ngài nói thì họ còn nghe, cuối cùng họ cái tâm họ cứng nhắc như là cái cục đá vậy, không có lay động được. Đức Phật ngày dùng định thông ngày bay về luôn. À, thì ngài nói đó là cái sự ngoan cố. Tại vì cái người mà gọi là nguyên tắc á, thì đó là những cái điều luật mà có những cái mang lại cái lợi ích. À, nhưng mà cái ngoan cố là nó không có lợi ích gì hết. À, cái ngoan cố là không có lợi ích gì hết. À, ngoan cố là một cái chướng pháp, nó là một cái ác pháp. À, nó mình gọi là như là tâm tật lẫn khố gì đó, một cái tật. À, cái tật đó là cái ngoan cố nó là cái tật. À, còn cái nguyên tắc á, là nhiều khi nó là một cái luật lệ. À, cái luật lệ ví dụ như dịch cũng như nãy chúng ta nói vậy đó, ví dụ như Phật tử nào đó tỉnh chúng tôi tới quán trụ mà thuyết pháp á, đúng là một vị sư mà thuyết pháp không bao giờ dám tới. À, cái điều này Đức Phật ngày cấm hẳn luôn. À, ngày cấm hẳn luôn, hoặc là đi vô cái quán bar, đi vô vũ trường á, ngày vô đó thuyết pháp là bị thị cô nhất định, đúng là bị thị cô là không có được đi rồi. À, thì cái đó là cái nguyên tắc của vị thị cô, mình gọi là luật lệ đó, thì vị đó nhất định không đi rồi. À, thì cái đó là nhiều khi mình thấy rằng á, cái nguyên tắc thì nó có hai mặt, có nghĩa là đúng, có nhiều khi nó cái nguyên tắc của nó là đúng mang lại cái lợi ích. Mà ví dụ mình nói ví dụ như vị thì cô mà thấy chỗ nào voi mà nó đụng lộn hay là ngựa đá ngựa bò mà đấu bò đó, người ta bò nó ủi nhau đó, thì trong Đức Phật gọi là vị thì cô không có nên đến đó. À, thì cái nguyên tắc vị thì cô là không có đến chỗ đó, nếu mà đến chỗ đó thì nó xảy ra tai nạn. Mà bây giờ mình cứ dễ là người ta kêu mình, ta kéo mình đi thì cái đó là nguy hiểm lắm. À, cái đó là cái gì, nó có những nguyên tắc mà chúng ta thấy giống như Đức Phật là những cái điều luật mà vị thì cô cần phải né tránh, cần phải tham nhẫn, những gì cần tham nhẫn mình phải tham nhẫn. À, thì như vậy đó là đúng cái trí tuệ tu tập, nó có cái gọi là mình có thận cần, từ cần, tu cần, người bảo cần, chứ không phải là lúc nào mà mình có những điều mà không có nên đó mà mình không có dùng từ cần đó, thì cũng không được. À, những cái gì nên gần gũi thì mình nên thận cần. À, những cái gì mà tu tập thì nên tu cần, những gì phải nên bảo vệ thì bảo cần. À, mà cái bảo vệ đó mang lại cái sự lợi ích cho mình. À, ví dụ mình bảo vệ thiện pháp như vô tham vô sân vô si thì cái đó mình đã bảo vệ nó. Ừ, nếu có như vậy. Còn những người ngoan cố đó là họ không thấy được cái lợi ích. À, họ không thấy được lợi ích. Mà Đức Phật ngày một lần bị chánh hạnh giác ngày trước vị đời cũng có nhiều cái người ngoại đạo á, khi mở tu những cái lối tu của hạnh mà nó sai lầm á, đến đau khổ. À, hành thân ngoại thể Đức Phật ngày nói cho họ mới đầu từ ít. À, họ còn nghe được chút nhưng mà khi ngày nói sâu sâu thì họ tâm họ như cục đá gì, à, không còn lay động được, những ngày dùng được tâm để bay về được. Thì chúng ta thấy những người đó mà đó là những người ngoan cố. À, hay là cái câu chuyện mà gánh cỏ gánh vàng á, mà người đó nói rằng tôi quyết định là tôi đã gánh rất xa rất lâu rồi, gánh cả ngày tôi qua được là công phu, bây giờ tôi nhất định không có bỏ bó cỏ này, tôi nhất định phải gánh bó cỏ này về cho tới nhà. Thì cái đó là nó gọi là ngoan cố, thì nó không có lợi ích, nó không có lợi tôi bao nhiêu hết. À, bây giờ thì rất tính giảng được rồi, bây giờ tôi cũng hỏi một câu nữa. Thì ở trong đây có nói rằng cái từ lớn mạnh trong pháp á, lớn mạnh trong pháp á, ví dụ mình có phải là mình an trú ở trong cái một cái đức tính nào đó mà mình cứ an trú hoài ở trong cái đức tính đó, có phải là như vậy là lớn mạnh hay không, hay là lớn mạnh mình có thể nói như là từ tâm mà nó đổ ra biển hay không, biển thì rộng nó gầm gừ rồi dữ vậy. À, thì cái tính chất mà lớn mạnh ở trong cái câu này đó, có phải là mình giữ vững như vậy là nó lớn mạnh hay là mình phải phát triển? Ví dụ bây giờ mình thấy một cái người mà họ ở trong cái cơ thiền đó, khi họ là người chứng được cơ thiền đi, họ có tầm tứ hỷ lạc tả và định, họ chế ngự được năm thiền cái đi, thì mình gọi là cái đó là cái lớn mạnh. Nhưng mà bây giờ người đó muốn lên nhị thiền tam thiền đó, như vậy thì có phải là cái lớn mạnh ý nghĩa nào? Cái lớn mạnh là mình chứng cái đó, mình giữ cái đó hoài, có phải là cái đó là lớn mạnh, hay là mình chứng cái đó là mình chứng lên cao như vậy thì có phải là nó có là lớn mạnh hay không? Thì mình tính là cái pháp tính chia sẻ cho cái câu hỏi này nha.
Nha, xa thú và tuần tập Phật Đăng. Nam mô Bích Thầy Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Phật Đăng để được minh hạnh. Cùng hòa chư tụng tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Kính và thượng tọa kính thưa quý vị. Đối với cái sự lớn mạnh thì nó tùy theo cái trường hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng như ở trong kinh chúng ta thấy rằng là nói về các dấu chân thì cái dấu chân của con voi là lớn nhất. Vậy thì nói về tất cả các pháp á, thì tứ diệu đế, tứ diệu đế là bao trùm, bao trùm hết. Hoặc là nói về cái chúa tể của loài thú cũng vậy, đó là loài sư tử, sư tử nó sẽ là chúa tể. Thì cái sự tu tập của chúng ta, cái lớn mạnh có nghĩa là làm sao mà chúng ta đạt được cái kết quả, cái kết quả nó tốt nhất là cái sự lớn mạnh. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng đối với cái hạnh phúc á, nó có rất là nhiều cái hạnh phúc. Ví dụ như hạnh phúc của mỗi người khi mà chúng ta đầy đủ tài sản, chúng ta đầy đủ thân bằng quyến thuộc, nói chung là những cái hạnh phúc của người chúng ta có, thì nó mình muốn lớn mạnh hơn nữa thì nó, nếu mà còn nằm ở trong cái hạnh phúc của người đó, thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà cái lớn mạnh hơn nữa là hạnh phúc của trời, hạnh phúc của trời thì rồi hạnh phúc của trời, những cái cõi trời thấp là đến những cái cõi trời cao, rồi những cái cõi trời có thiền, rồi khi mà vượt qua cái sự hạnh phúc đó rồi thì đến cái hạnh phúc siêu thế. Cái hạnh phúc siêu thế là lúc bấy giờ là nó tột cùng rồi, không còn cái hạnh phúc nào nữa. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà cái hạnh phúc giải thoát mà mình đạt được rồi thì lúc đó mới gọi là cái sự lớn mạnh. Còn nếu mà chúng ta nói chung chung, chúng ta nói chung chung ở trong cái cuộc sống của mình á, thì cái sự lớn mạnh á, là do nó có sự so sánh với nhau. Còn khi mà chúng ta tu tập á, ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta tu tập mà chúng ta muốn được lớn mạnh, lớn mạnh ở cái phương diện nào, ví dụ như là cái phương diện giới, hoặc là chúng ta lớn mạnh ở cái phương diện định, và chúng ta lớn mạnh ở cái phương diện tội, thì chúng ta phải có cái sự rèn luyện, hoặc là chúng ta phải có cái sự học tập. Học tập rồi chúng ta rèn luyện thì nó sẽ lớn mạnh ở cái phương diện, cái chỗ nào đó mà chúng ta đang thực hành, hoặc là chúng ta đang hành trì. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị hành trì, có những vị mà lớn mạnh về thần thông ở trong đệ tử của Đức Phật, thì quý vị thấy rằng có một số vị lớn mạnh về thần thông, hoặc là có một số vị lớn mạnh về cái hạnh đầu đà. Nó có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thường thường quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập ở trong chánh pháp đó, thì chúng ta có rất là nhiều cái, có nhiều cái để mà chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta chỉ rèn luyện ở một cái phương diện nào thì mình chỉ rèn luyện ở một cái phương diện nào thôi thì nó cũng lớn mạnh, nhưng mà nó lớn mạnh ở trong cái khuôn khổ đó thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta thấy đối với cái có một cái vị mà thuộc lòng về tâm tạng nhưng mà chưa có chứng đắc được đạo quả, thuộc lòng rất là giỏi, thuộc rất là nhiều Phật ngôn nhưng mà chưa có chứng quả, thì cái trường hợp đó nó cũng chưa được gọi là lớn mạnh. Vì sao vậy? Vì khi mà cái vị đó quá hiện ra một cái con voi á, thì bị cái vị kia đã dùng cái thần thông của mình làm cho con voi đó nó hung hãn, nó chạy đến, thì cái vị này bỏ chạy. Thành ra quý vị thấy rằng những cái sự lớn mạnh ở trong hiệp thế là còn ở trong ba cõi á, thì cái sự lớn mạnh đó nó chưa có đủ năng lực để nhiếp phục. Còn cái sự mà lớn mạnh ở trong cái những cái pháp siêu thế á, thì cái sự lớn mạnh của cái sự giải thoát á, thì nó sẽ là tuyệt đối. Còn cái sự lớn mạnh mà ở trong thế gian nó còn dướng vào những cái pháp thế gian á, thì nó chưa có cái sự tuyệt đối. Vì thành ra cái sự lớn mạnh ở trong siêu thế là sẽ đem lại cái hạnh phúc an lạc lâu dài cho chúng ta. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa Phật Đăng đã nêu. Tiếp theo thì chúng tôi cũng báo cho quý vị nghe, nhất là như Thượng Tọa Phật Đăng hồi nãy có hỏi chúng tôi về cái tình hình của sư trưởng. Thì kính thưa quý vị, đối với hai ngày trước đó, thì rất là mệt mỏi, mình đi tìm rất là nhiều cái bệnh viện. Tại vì khi mà đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì ở đó cái bệnh nhân rất là đông. Như chúng tôi hôm qua chúng tôi đã kể với quý vị, bệnh nhân ở trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch rất là đông, ở phòng cấp cứu hoặc là những cái phòng dịch vụ cũng vậy, rất là đông. Thành ra không có chỗ cho sư trưởng nằm, nên chúng tôi đã dẫn sư trưởng đi qua những cái bệnh viện khác. Tại vì ví dụ như là Đại học Y Dược thì cũng ở trên mạng cũng có đăng bản là Đại học Y Dược cũng trị được bệnh lao, chỉ có dịch vụ để mà trị về bệnh lao. Thì chúng tôi tìm đến đó thì bác sĩ người ta không nhận. Rồi khi mà quay trở lại bệnh viện Vạn Hạnh thì do mình nghĩ rằng sư trưởng là một cái bệnh nhân quen thuộc của bệnh viện Vạn Hạnh, đã nằm ở đó mười mấy năm rồi, từ năm 2001 cho đến 2014. Thành ra mình nghĩ mình là một cái bệnh nhân mà thân ở đó, nên mình đi đến và cuối cùng thì người ta cũng không nhận. Rồi sau đó phải quay trở lại phòng cấp cứu của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Thì ở trong đó cũng bệnh nhân cũng còn quá tải, thành ra phải trở về chùa Siêu Lý Quận 6 để ngủ một đêm ở đó. Rồi ngày hôm qua khi buổi sáng qua một đêm rồi đó, thì vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để khám bệnh và lấy thuốc về chùa uống. Nhưng mà giữa chừng thì sư trưởng đã mệt quá, nên bác sĩ thấy sức khỏe quá yếu, thành ra bác sĩ đã cho nhập viện tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ở trong cái khu điều trị cũng rất là tốt. Thì trải qua một ngày hôm qua, có nghĩa là từ trưa cho đến hồi sáng nay và đến ngày hôm nay luôn, thì sư trưởng cũng đã đỡ lại rất là nhiều rồi. Có nghĩa là đã tìm được cái bệnh viện điều trị, rồi cũng có được một cái phòng nó cũng rộng rãi. Rồi bác sĩ ở đó thì ngay chỗ cái khâu dịch vụ này thì bác sĩ rất là tận tình. Thành ra sư trưởng đã rất yên tâm. Sư trưởng nói rằng là bây giờ thì chỉ có nương nơi một cái bệnh viện này nữa thôi, chứ không còn chỗ nào để trị rồi. Thành ra rồi cũng may mắn gặp được có được một cái phòng như vậy, nên sẽ yên tâm ở đây để mà nằm trị bệnh. Có nghĩa là bây giờ sư trưởng đỡ đau, đỡ nhức và không có bị cũng như là không bị đau nhức và không có bị những cái chứng như là đường nó lên vân vân. Thành ra chỉ yên tâm ở lại để bác sĩ người ta làm nhiều cái xét nghiệm tiếp, cái xét nghiệm về đàm, về máu vân vân, để mà người ta sẽ điều trị cái bệnh lao cho sư trưởng cho nó sớm bình phục. Rồi đến quy ngày hôm nay thì những người Phật tử và các vị sư cũng đã đến thăm sư trưởng rất nhiều. Sư trưởng cũng rất là nhìn thấy vậy, sư trưởng rất là hoan hỷ. Và cũng có nhiều Phật tử người ta cũng thấy sư trưởng không có ăn được, không có ăn được mà phải uống thuốc nhiều, nên người ta cũng đem cái nước yến. Cái yến đem đến cho sư trưởng ăn. Và chúng tôi cũng có mặt ở đó, thành ra người ta cũng cho chúng tôi ăn thử, ăn thử cái nồi yến đó. Thì thật sự, kính thưa quý vị, chúng tôi lần đầu tiên mới ăn cái nồi yến này. Và sau khi mình ăn rồi thì qua một đêm mình cũng dậy thì thấy người nó rất là khỏe, thành ra cũng rất là mừng mà có người ta đến ta lo cho sư trưởng về cái phương diện này phương diện kia, nên chúng tôi yên tâm. Buổi tối thì chúng tôi trở về chùa để ngủ, sáng hoặc là trưa thì chúng tôi sẽ chạy lên Sài Gòn với sư trưởng để khi có việc gì sẽ trao đổi. Thành ra chúng tôi xin thông báo cho quý vị biết được là tình hình của sư trưởng cũng đỡ rất là nhiều rồi, để cho chúng ta hoan hỷ và yên tâm. Bây giờ cái thời gian sinh hoạt của Rum cũng vừa đủ, cũng vừa đủ với cái thời lượng quy định, nên xin được dứt lời. Một lần nữa chúng con xin kính chúc chư công đức tăng có một đêm mong giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây thì ngày mai là ngày của, chúng tôi nhớ rằng là ngày mai là ngày của thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng, và như là chúng tôi nghe được tin là ngày mai thượng tọa Nhất Đẳng sẽ vào để giảng, để sinh hoạt. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân sư công đức tăng và để bằng hồi hướng sau đó đóng rung. Xin kính mời. Dạ, xin kính mời tâm nhiên.
Sa thuốc lần hai, con tâm như thay mặt đại chúng tâm hương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Phú Ngôn Viên đã yểm trợ cho các thành phần. Trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, chúng ta nút tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô. Kính thưa đại chúng, chắc là Nhật Quỳnh bị trở ngại gì thôi thì Để tôi tiếp cho phần cuối cùng để chúng ta đóng gương nha. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Vũ Tha Thâm Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.